cứ nhớ rằng chúng ta đang học, nhận từ cái chuyện tư tưởng này, và đang học về cái tưởng nè, thì chúng ta phải nhớ rằng nó hình thành đây nè, là do cái tâm động nè, do xúc, do thọ, rồi mới có cái tư tưởng nó hình thành. Nếu mà mình không chịu hiểu rõ cái việc này, không biết rõ cái chuyển động này, thì ta cứ săn đuổi đằng sau tư tưởng. Câu này nghĩa là gì? Săn đuổi đằng sau tư tưởng. Cái tư tưởng nó khởi lên thì mình nghe nó bảo cái cô đáng ghét, thế thì nghĩ ngay rằng thì mình nhập ngay vào cái vọng tưởng ấy, thấy cái cô đáng ghét thật sự đó. Thế còn thấy cái cô đáng yêu đó, thì mình cũng nhận ngay cái vọng tưởng đó là mình, cho nên thấy cái cô đáng yêu thật sự, nhận nó là mình. Thế đó là ở đây nói săn đuổi đằng sau tư tưởng là bởi vì cái tư tưởng nó hình thành rồi, lập tức mình mới nhận là mình, nhận nó là mình mà thấy cái cô ấy đáng ghét. Chứ còn đêm hôm qua đó, ngày hôm qua đó, mình có thấy gì cô làm sao đâu, nhưng mà bây giờ mới có một cái việc gì xảy ra, cái tưởng ghét nó khởi lên để mình thấy cô đáng ghét. Thế cho nên gọi là mình cứ săn đuổi đằng sau tư tưởng, không tách mình ra, không nhìn thẳng vào nó để nó tan đi, không thấy đây là cái nghiệp nó khởi lên mà lại cứ nhận là mình. Thế gọi là săn đuổi đằng sau tư tưởng. Mà đã săn đuổi đằng sau tư tưởng ấy thì hình thành mãi. Hình thành mãi cái gì? Hình thành mãi cái tư tưởng. Hết vọng này tưởng này nó khởi lên. Đấy, đã thấy cái cô ấy, cô A, cô đáng ghét lắm. Thì bây giờ mình nhìn mình thấy cái mặt cô cứ vinh vinh. Gấm cái bước đi của cô sao mà khó chịu. Thế đấy, thì các thứ tư tưởng nó cứ hình thành lên. Từ cái này nó ra cái khác, rồi cứ tưởng tượng ra thành con ma ngô ộ. Rồi nó tự nát mình, cho nên đấy là trở nên nạn nhân của nó. Phật dạy theo dõi sự di chuyển của tâm sẽ thấy đặc tính của nó là vô thường. Bây giờ con đang nhàn nhã đây đó, con xoay cái tâm của con thì con thấy sao, chứ còn nói chuyện các vị hộ pháp thì không thể vào cái việc này được. Nói về cái tư tưởng, tức là những cái vọng tưởng, đừng lẫn cái thọ với cái tưởng, hai cái nó nối liền nhau thật, nhưng mà là hai cái. Thì bây giờ mình học từng cái một. Ở đây Ngài đang nói về cái tưởng thì đừng lẫn với cái thọ. Từ ngày đến giờ mà chưa biết cái gì là cái thọ, cái gì là cái tưởng, cái gì là cái sắc, sắc thọ tưởng hành thức, chưa tìm được ra năm đứa, chưa nhận mặt được năm đứa. Thế thọ là cái gì trước thì đã nói trước. Hễ thấy khổ khởi lên thì biết đây gọi là thọ. Hễ thấy vui khởi lên thì đây biết là đây là thọ. Thế còn tư tưởng, cái vọng tưởng nó khởi lên dài dài thì cái đó gọi là thuộc về tưởng. Thế bây giờ chúng mình đang học về chuyện tưởng, chuyển lên nó hình thành những cái một cái ý nghĩ thì đó gọi là vọng tưởng. Con nhìn thẳng nó, thế thì sao? Đây, nó tan, nhưng mà nó tan hết đâu, chốc cái gì nó khởi lên nữa. Thì nó lại nhớ đến thằng em ở nhà nó đang lũn cụ nó chạy đó. Thì lại một cái vọng tưởng thứ hai nó nổi lên, thế thì con đừng bận lòng đến thằng em, biết đây chỉ là vọng tưởng chứ không phải thằng em thật đâu. Thì sao? Nó lại tan đi. Thế xong một chốc nữa lại một cái gì nó khởi lên. Đấy. Thế thì nó cứ cái này nó khởi lên, rồi cái khác nó khởi lên như thế. Mà nó cứ hiện lên rồi nó tan đi, rồi nó lại hiện lên rồi nó lại tan đi. Như thế gọi là nó vô thường. Đó là mình nhận được những cái vọng tưởng của chúng mình suốt từ sáng đến tối đều là những cái vô thường. Đấy. Còn thế mới biết thương những người mà người ta cứ bị trôi lăn. Thế như bây giờ các vị hộ pháp, người ta cũng không muốn đâu, nhưng mà ta cứ bị trôi lăn vì cái hoàn cảnh. Còn mình nhờ cái phước bao nhiêu kiếp, Thiên Long Bát Bộ hộ trì rất nhiều, mới có cái hoàn cảnh mà quay về mà thấy được cái thứ mà mình cứ nhận là ta đây ấy, nó chỉ là cái vô thường. Cho nên Ngài A-nan khi Ngài học Lăng Nghiêm mà Ngài nhận được cái nghĩa này, Ngài nói làm sao nhỉ? Cái bài sáng nào các con đọc đấy? Thì tiêu ngã ức kiếp biên đạo tưởng. Đã, nhờ học mà biết tiêu ngã, các con đọc
tiêu điên đạo tưởng,
tiêu điên đạo tưởng từ ức kiếp. Đấy. Từ ức kiếp đến giờ nhận nó là mình, bây giờ mới biết là nó là cái vô thường, cái hư vọng. Từ ức kiếp đến giờ ở bụng mẹ ra đã nhận nó là ta, mà cho đến lúc vào quan tài vẫn cứ thế nhận là ta, để dạy kéo sang kiếp khác. Mà từ ức kiếp đến giờ mới biết rằng nó không phải mình, không để cho nó chi phối, không làm nô lệ nó nữa. Thì Ngài A Nan Ngài nói cái câu ấy mà các tổ cảm động, cho nên cho chúng ta mỗi ngày mỗi buổi sáng đánh thức chúng ta để nhớ rằng đây là một cái vọng, một cái vô minh. Từ ức kiếp mình vẫn làm nô lệ, bây giờ tỉnh ra đi, đừng nhận nó là mình, để nó tan đi. Cái câu nạn nhân, nó chính là nạn nhân của tư tưởng, mà bây giờ nó lại bảo hỏi thầy. Bây giờ làm sao lại bảo Nghiêm Từ là nạn nhân của vọng tưởng? A Nan, ông bây giờ ông mới mừng là cái điên đảo này, từ ức kiếp đến giờ nó là một cái hư vọng mà mình cứ nhận nó là mình. Thì tại sao ông lại phải mừng mà ông ấy thốt ra cái lời đó? Cảm ơn Đức Phật đã chỉ dạy, khiến cho bây giờ con tiêu được cái biên đảo từ ức kiếp đến giờ. Thì làm sao mà ông lại mừng cái việc này? Nghiêm Từ thì nó ngu, nó không biết mừng. Nhưng mà Ngài thì Ngài mừng quá. Thì tại sao Ngài mừng? Vì cứ nhận những cái này là ta, cho nên nó mới sai đi. Vì tham, vì giận, nó mới khiến cho sát đạo dâm vọng, đủ các thứ tình tội từ vô thủy đến giờ, tai ác, cho nên vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào bằng xanh. Nếu mà không có mấy cái thứ tư tưởng này, ai đưa con vào địa ngục? Ai đưa con lên thiên đường? Ai đưa con đi các nẻo luân hồi? Ai đưa? Ai? Cái nó đấy. Cái thì từ xưa con có là nạn nhân của nó không? Thế đấy. Bây giờ mình không khó khăn gì cả. Phật dạy mình chỉ việc theo dõi cái di chuyển của tâm, tức là những cái vọng tưởng ấy, nó khởi và nó diệt, thì mình sẽ thấy ngay nó là thứ vô thường. Cái việc này chúng ta nhận rồi. Bây giờ nếu mà con chịu khó theo dõi cái di chuyển của mấy cái vọng tưởng đó, thì con sẽ đặc tính nó là vô ngã. Rồi nghĩa là con biết cái gì? Cảm nào con biết nó không thật. Đấy. Mỗi khi cái yêu hay cái ghét nó khởi lên, cái vọng tưởng cô A cô ấy mất dạy lắm, ví dụ như thế. Đấy. Thế thì cái vọng tưởng cô A cô ấy mất dạy lắm nó khởi lên, thì con biết là đây là vọng tưởng do xúc, do thọ. Rồi bây giờ khởi cái tâm di chuyển, à, nó hình thành lên cái câu cô A cô ấy đáng ghét lắm, cô ấy mất dạy lắm. Thế xong rồi, vì con không có lòng mình vào cái câu cái tưởng đấy, thì con nhìn nó thì cái tưởng ấy nó sẽ làm sao? Nó tan đi. Thế một chốc thì lại khởi cái tưởng cô B cô tốt lắm. Thì con cũng không nắm với cái câu đó, mà con nhìn thẳng nó thì nó sẽ nó cũng tan đi. Đã. Vậy thì con thử xem, con xem rằng cái tưởng A mất dạy với tưởng B tử tế, thì vậy thì con là cái nào trong hai ấy? Cái nào là con? Cả hai cái cũng không phải mình. Mà bây giờ cả hai ấy, đứa ấy mình buông xuống rồi, mà mình vẫn còn đây, mình vẫn còn đang ngó, mình vẫn còn đang sống. Vậy thì hai cái ấy nó đâu có phải mình, nó chỉ là vọng tưởng. cho nên gọi là cái vọng, là một cái không có, nó dấy lên rồi nó tan đi. Rõ ràng đâu có phải mình. Tập thấy rõ ràng những yêu ghét này không phải mình. Đây là một cái khó vô cùng. Tuy cái việc làm thì rất dễ, nhưng mà làm được ấy, cái người mà chịu làm mà làm được ấy, thì khó vô cùng. Bởi vì cái người ấy gọi là thánh. Đối với sự hợp mới lại trái ý mới hợp ý mà thản nhiên thì dĩ nhiên là không còn có hợp, không còn có trái nữa. Những người là vừa đã hết cái xóa được cái vô minh, cho nên những người ấy thì chúng ta gọi là bậc thánh. Mà trong cái bài vừa qua đó, vị thiền sư đây ngài nói rằng nếu đối với các sự vật nó hiện trước mắt bạn mà bạn không yêu không ghét thì bạn với Phật là một. Chẳng những là thánh mà là Phật nữa. Thế cho nên chúng ta cần phải nhận cái, những cái di chuyển của tâm, những cái tư tưởng này không phải chúng ta, mà chỉ cần chúng ta tập theo cái phương pháp của tứ niệm xứ các con đang tu bây giờ thì các con sẽ thấy rõ ràng nó không phải ta.